Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng nhà.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Trong những ngày ấy, Maria trỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Và khi bà Elizabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà. Và bà Elizabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Và Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là Thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài, như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, đoạn người trở về nhà mình. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, người Việt Nam mình hay có câu là xa mặt thì cách lần, khi mà gần nhau thì lòng cũng gần, mà mặt xa thì lòng cũng cách. Rồi với bà Elizabeth và Maria thì xa mặt thì thế nào? Có cách lòng không thưa anh chị em? Có cách lòng không? Không, không cách lòng. Cho nên là nghe tin bà Isabel, tức là bà Elizabeth có thai, thì Maria vội vã ra đi lên miền núi. Vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành và vào thăm bà Isabel, hay là gọi là bà Elizabeth. Thì ta thấy ngắm thứ mấy nói về sự kiện này, nhớ không ạ? Thứ mấy? Thứ mấy mùa gì? Thứ hai mùa gì? Năm sự vui. Thứ hai thì ngắm. Đức bà đi viếng bà Thánh Isabel, tái xin cho được lòng yêu người. Lòng yêu người tức là đi thực hành lòng thương xót. Nếu mà không có lòng thương xót, nếu mà không cảm nhận được rằng, như là Đức Mẹ nói, lòng thương xót của Chúa trải qua từ đời nọ đến đời kia, dành cho những ai kính sợ người. Nếu mà mẹ Maria không cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trải qua từ đời nọ đến đời kia, và tình thương của Chúa phủ rập bóng trên mẹ, Thánh Thần Chúa phủ rập bóng trên mẹ, và mẹ đã cảm nhận được rằng là Chúa đã làm cho tôi những điều trọng đại. Khi mẹ kết lời kinh Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Chúa vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao nhiêu điều kỳ diệu. Mẹ cảm nhận được là lòng thương xót của Chúa dành cho mẹ, ban cho mẹ biết bao nhiêu ơn lành, biết bao nhiêu ơn lạ, biết bao nhiêu điều kỳ diệu. Và khi cảm nhận được lòng thương xót của Chúa dành cho mình như vậy, thì mẹ không giữ lấy cho mình, mẹ không giữ lấy cho mình, mẹ không chỉ ngồi ở nhà cảm ơn Chúa đã ban cho con thế này thế kia. Nhưng mà lòng thương xót của Chúa dành cho mẹ càng lớn bao nhiêu thì lại thúc đẩy mẹ đi đến với những người khác, mà cụ thể là những người đang cần sự giúp đỡ của mẹ. Một người đã lớn tuổi mà lại có mang thì đang rất cần sự giúp đỡ của người khác, nhất là trong lúc mà bụng mang dạ chửa, nhất là trong lúc lớn tuổi, rồi lại trong lúc mà sắp sửa nở nhị khai hoa thì cần sự giúp đỡ lắm. Cho nên mẹ chỉ nghĩ đến người khác, mẹ chỉ nghĩ đến người khác đang cần sự giúp đỡ thì mẹ đi. Mặc dù ta nói khách đến nhà không gà thì vịt, rồi đi đến thì phải có quà cáp gì, mẹ chẳng gà chẳng vịt chẳng quà chẳng cáp gì cả. Mẹ chỉ có duy nhất một món quà quý nhất, lớn nhất mà mẹ đem đến cho bà Isabel là gì? Bao nhiêu ký bột ngọt, bao nhiêu ký gạo, bao nhiêu ký đường, bao nhiêu ký sữa, có không? Không, mẹ cũng nghèo lắm thưa anh chị em, không có để mà cho chuyện đó. Nhưng mà dẫu rằng cho chuyện đó đi nữa thì những cái món quà vật chất ấy rồi nó cũng qua đi thôi. Cái điều quan trọng nhất, món quà quý hóa, quý giá nhất mà mẹ có thể đưa đến cho bà Isabel là gì? Là gì? Lòng yêu người. Nhưng mà lòng yêu người ấy cụ thể là mẹ đem ai đến, đem cái gì, món quà ấy là cái gì? Là chính Chúa Giêsu. Đến mức độ mà Isabel đến rằng linh nói rằng là bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm. Không nói là bởi đâu tôi được bà Maria đến viếng thăm, mà bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm. Ta thấy nếu mà không có Thánh Thần thì bà Isabel cũng không thể nhận ra rằng là Đức Maria cũng đang mang thai và người con ấy chính là con Thiên Chúa xuống làm người. Làm sao mà bà Isabel có thể nhận ra được chuyện đó nếu mà không có được Chúa Thánh Thần soi sáng? Đúng không thưa anh chị em? Tại vì bà chính bà Isabel cũng lại được lòng thương xót Chúa đoái đến là tuy già rồi, hết khả năng sinh con rồi, bị người ta nguyền rủa thời đó, người ta cho là vô phúc vì không có con rồi, người ta cho là đầu bị Thiên Chúa nguyền rủa cho nên không có con, mà Chúa đã cất đi cái sự tủi hổ ấy, cất đi cái sự tủi nhục ấy bằng cách là cho bà ấy thụ thai con của bà Elizabeth. Con của bà Isabel là ai? Ông Gioan được sinh cách kỳ diệu đến mức độ mà ông chồng ông còn không thể tin nổi, mà và Chúa cho ông cái câm để cho ông phải thấy rằng quyền năng của Chúa trong một cái dấu chỉ nó không nói được. Và lúc mà sinh được bà ấy thì ông ấy mở miệng ông ngợi khen, thì bà Elizabeth này bà phải cảm nhận được lòng thương xót của Chúa dành cho bà ấy lớn lớn lắm, cho nên bà mới nhận ra được rằng là Chúa thương xót bà ấy và Chúa tỏ lòng thương xót nơi người em họ của bà ấy là Maria. Và Maria cũng mang thai, cũng kỳ diệu, còn kỳ diệu hơn cả bà ấy nữa. Bà ấy đã kỳ diệu lắm rồi, là người phụ nữ lớn tuổi không còn khả năng sinh sản mà bây giờ có thai. Ở đây Maria, một người trinh nữ đã có thai, mà cái thai ấy không phải là bình thường, không phải là của con người, mà là cái thai ấy chính là con Thiên Chúa làm người. Ai mà có thể nhận ra được chuyện đó để mà nói rằng là bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm tôi. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người phụ nữ. Chúng ta thấy rằng là cả hai đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần. khi mà có Chúa Thánh Thần thì mình mới nhận ra được rằng trong cái bình thường ấy có cái gì rất phi thường, trong cái gì tưởng rằng là không có điều lạ lùng nhưng mà vô cùng lạ lùng đã xảy ra. Nếu mà người ta nhìn một người bình thường như là Maria có thai, người ta có thấy rằng đó là điều kỳ diệu không thưa anh chị em? Không, tại vì bà ấy trước mặt thế gian thì bà với ông Giuse là vợ chồng chính thức mà. Bây giờ bà có thai là chuyện bình thường thôi. Bà có thai là chuyện bình thường thôi. Mà để nhận ra được cái điều kỳ diệu ấy, để nhận ra được cái điều phi thường trong cái bình thường ấy, phải có ơn của Chúa Thánh Thần. Mà bà Isabel đã được đầy tràn Thánh Thần mà nhận ra được cái chuyện đó. Và khi mà nghe lời bà chào thì hài nhi nhảy mừng trong lòng. Gioan từ trong bụng mẹ đã nhảy mừng khi mà mẹ đi thăm viếng bà Isabel. Và khi mẹ đi thăm viếng bà Isabel thì mẹ đem chính Thiên Chúa đến cho bà Isabel. Cho nên cả mẹ lẫn con đều vui mừng. Sao tôi đau rồi chị đem gì đến thăm? Hả? Hả? Miến à? Thăm, lấy gì đến thăm? Trời ơi, giờ tôi đau mà chị cũng có gì đến thăm hay sao? Có gì? Nước yến à? Còn cô này? Hả? Hả? Cam à? Nước chanh à? Trời ơi, đem đau, đang đau bao tử đem nước chanh đến thăm à? Ông lầu đem gì đến thăm tôi? Hả? Hả? Đem gì? Hả ông? Ông đem gì đến thăm? Đem gì? Cô kia đem gì đến thăm? Sữa gì? Sữa bột rồi, sữa bột rồi, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là mình đi đến thăm người nào đó, mình cũng cố gắng là có được cái món quà nào đó để mà mình chia sẻ với người ta, phải không? Mình chia sẻ với người ta. Nhưng nếu mà không có gì thì lấy gì chia sẻ? Giờ nếu mà không có gì thì lấy gì mà chia sẻ?
Dạ đi thăm cũng được chứ.
Hả? Cái gì?
Dạ đi thăm cũng được chứ cha.
Đi thăm cũng được. Nếu mà không có gì lấy gì chia sẻ ông?
Lấy tâm lòng mình thôi.
À, lấy tâm lòng mình thôi. Không có gì cũng được. Vì không có cái gì vật chất, không có gì bên ngoài, nhưng mà mình có tấm lòng. Và mình có tấm lòng ấy, tấm lòng ấy được cụ thể hóa, được diễn tả ra bằng chính con người của mình. Nói tôi có tấm lòng, mà tấm lòng của anh như thế nào anh chỉ cho tôi coi. Thì đây là sự hiện diện của tôi, đây là tấm lòng của tôi, phải không? Sự hiện diện của mình, đó là tấm lòng của mình. Và khi mình đến với người đó với cả tấm lòng, nó phải có cả hai, phải có sự hiện diện. Nhưng mà nếu sự hiện diện ấy chỉ là sự hiện diện thân xác thôi, chỉ là sự hiện diện xã giao thôi, chỉ là sự hiện diện lợi dụng thôi, chỉ là sự hiện diện hình thức thôi, thì chẳng nghĩa lý gì cả. Tôi cũng có trước mặt chị đây, nhưng mà nói thật với chị chứ tôi đâu có muốn thăm chị đâu. Tại vì ông cha Long ông bắt tôi đến thăm chị thôi, tôi phải đến thôi. Nói thật với chị, nhìn thấy mặt chị là tôi phát ghét rồi, nhưng mà thôi thì vân vân và vân vân. Thì anh chị em thấy rằng là khi mình hiện diện với nhau thì cái sự hiện diện bằng thân xác, qua thân xác, nó phải diễn tả bằng cái tấm lòng bên trong của mình. Lòng mình như thế nào thì nó trào ra như thế đó. Có cái gì bên trong thì nó trào ra cái đó. Thì Đức Maria có Chúa ở bên trong mẹ, cho nên khi mà mẹ đến thăm bà Isabel thì lòng mẹ trào ra lời chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. Hai bà gặp nhau, có ngồi bà Isabel có ngồi hỏi Đức Maria: này em, nay già bao nhiêu rồi em? Không có không? Rồi Đức Mẹ có đòi bà Isabel: này có miếng đất nào có nó rẻ rẻ để miếng coi, để dành có lên giá bán không? Có không? không, hoặc là có hai bà có ngồi nói chuyện này, cái bà hàng xóm này bà thế nọ, này cái bà sơ này bà thế kia. Ồ, không biết chứ cái này ông cha lòng ông ấy lắm mà nha, không biết này chứ cái này bà sơ này bà ọ lắm mà nha, cái này chứ ông trùm nói chuyện của thiên hạ có không? Không, thường người ta gặp nhau người ta hay nói chuyện của người thứ ba, nói chuyện một người vắng mặt, nói chuyện sau lưng của những người khác. Isabel và Maria gặp nhau không nói chuyện gì ngoài lời chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa. Những anh chị em mình lấy người Công giáo, mình gặp nhau mình nói chuyện có dám nói về Chúa không? Và đây là nơi mà mình cần phải truyền giáo, vì cả cái huyện Nhà Bè này còn rất nhiều người không biết Chúa, chưa biết Chúa, và cả 6 xã này mới chỉ có 1 ngôi nhà thờ, thì cái số tỷ lệ người Công giáo ở địa bàn này, ở huyện Nhà Bè này cũng ở trong giáo phận Sài Gòn đấy, nhưng mà đây là một cái hạt về địa bàn, về ranh giới rất rộng, rất lớn. Số người ở cũng đông, nhưng mà số người Công giáo còn quá nhỏ, quá khiêm tốn. Vậy thì mỗi người chúng ta phải trở thành những Maria đến thăm Isabel. Mà bà Isabel này không có đạo cơ, chứ không phải bà Isabel này được ơn lạ lùng. Bà Isabel này có thể là cái cô hót rác ngồi kia kìa. Bà Isabel này có thể là cái ông bán báo đang ở góc này. Bà Isabel này có thể là cái bà già bị liệt ngồi đằng kia. Bà Isabel này có thể là cái xì ke nó đang ngồi nó chích chắc bên kia kìa. Đó, mỗi người chúng ta phải trở thành Maria mà đến thăm những người ấy. Thăm những Isabel không có dễ thương gì cả, thăm Isabel mà không có kêu mang Gioan nhảy mừng ở trong lòng. Có khi mình đến nó không nhảy mừng, nó còn nhảy cái gì hả, nó nhảy bổ nó nhảy bổ lên, nó còn hét, nó còn chửi, nó còn mắng cho nó không chừng. Làm gì phải đến thăm tôi, làm cái gì tôi, làm gì kể cha tôi, làm gì đến. Mà mình phải kiên nhẫn, phải đầy tràn lòng thương xót mà mình đến với họ để mình thực hành lòng thương xót, để mình sự hiện diện của mình, sự hiện diện của mình là một lời chứng sống động cho họ thấy rằng là tôi đến với chị đây với tràn đầy tấm lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho tôi, và lòng thương xót của Thiên Chúa cũng dành cho chị, chứ không phải là chỉ riêng gì của tôi mà thôi. Anh chị em làm chuyện đó đi, thì lúc đó mình trở thành những người đi truyền giáo, trở thành những người đi loan báo tin mừng, trở thành những người đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Mà làm sao khi người ta thấy mình đến thăm, nó trời ơi chị đến thăm nhà tôi, nhảy tưng lên, nhảy tưng lên, chứ không phải nhảy bổ, nhảy tưng lên vui quá, không gì mong chị quá mà không thấy chị đến thăm, không gì mong anh Tư đến thăm tôi quá mà ông đến thăm tôi bao giờ chưa ông? Hả? Ông đến thăm tôi bao giờ chưa? Ông đến thăm tôi bây giờ chưa? Ở đây ai đã đến thăm tôi rồi giơ tay coi. Hả? Ở đây ai đến thăm tôi rồi giơ tay coi. Ôi sao kỳ vậy ta, không ai đến thăm tôi thì tăng nhà buồn quá. Hả? Chưa biết nhà hả? Người ta nói là cái đường nó ở đâu? Ở miệng mình nhá. Nếu mà mình muốn là mình sẽ có cách mình đến thăm, mình sẽ tìm cái mình hỏi đường mình đến thăm mà. Trời ơi, hôm giờ về cả hơn tháng này rồi mà không thấy ai đến thăm gì hết. Cô Mai đến thăm chưa? Cô gì?
Cô... Gặp cha đây rồi.
Gặp cha đây rồi. Chị khôn phải không? Gặp cha đây rồi. Thế thì tôi đưa cái ví dụ vậy thôi. Là để anh chị em mình thấy rằng là có khi có những người mình gặp hoài nhưng mà mình cũng không biết nhà cửa họ ở đâu. Nói thật ra ngay cả những anh chị em mình ở trong cộng đoàn mình đây, mình đi tham dự thánh lễ gặp nhau hàng ngày. Hai người đến thăm nhà nhau bao giờ chưa? Đi chưa? Đó, bà với anh chị đến thăm nhà nhau bao giờ chưa? Đến chưa? Có đi có lại rồi phải không? Ông đến thăm ông vui chưa? Ông
dạ chưa.
Ôi lấy ra chưa nữa. Thế thì mình thấy rõ ràng là mình phải làm sao ở trong cộng đoàn mình nó nhỏ mà mình thân được với nhau. Mà muốn thân được với nhau thì phải đến coi nhà của nhau như thế nào. Trời ơi, đến thăm mới thấy tội lắm, nhà này tội lắm, nhà rách rách nát lắm, dễ thương, mấy đứa con nó nheo nhóc lắm. Mà có khi người ta ra ngoài người ta đâu có dám, thế không ạ? Cũng ra ngoài còn mỗi bộ quần áo đẹp nhất là cứ đi ra ngoài mặc thôi, đi về là phải cất liền, phải cởi ra liền, không sợ nó mòn nó rách. Mình đâu có biết, mình ra ngoài thấy người ta thấy, mà tôi đâu biết đâu, thấy đi lễ mặc cũng đẹp lắm mà, thấy cũng đi guốc cao gót mà, thấy cũng đánh ma phấn môi son mà, cũng thấy bỏ vào thùng mà. Ồ, nói vậy chưa đến nhà coi tội lắm. Ồ, anh chị em thấy không, khi mình đến tận nơi mình thăm viếng, thăm hỏi, thăm nom thì mình mới cảm thông được, mới hiểu tường tận được cái hoàn cảnh của người ta như thế nào. Còn ở trong nhà thờ, còn ở nơi công cộng, còn ở nơi chung chung, ai cũng cố gắng xấu thì che, đẹp thì khoe. Nó chỉ khoe những cái đẹp ở bên ngoài thôi, còn mình đến mình thấy được cái nội tình, thấy được cái nội thất, thấy được nội bộ, thấy được cái nỗi lòng của người ta trong những hoàn cảnh ấy thì mình dễ cảm thông hơn. Nếu mà anh chị em mình đi thăm những nơi ấy, cha xứ có dặn tôi là cha về giáo điểm tin mừng, nhớ cái điểm quan trọng của việc loan báo tin mừng, đó là đi thăm viếng, đó là đi thăm hỏi, đó là đi thăm nom. Vì người ta không đến nhà thờ, làm sao người ta đến nhà thờ được? Vì người ta chưa có đạo mà. Vậy thì mình phải đến mà thăm họ. Cũng đi thăm được mấy nhà gia đình mà đi thăm toàn những người không có đạo, đến nhà nào cũng toàn thấy không có đạo. Nhưng mà rồi tôi cũng đến rồi tôi rủ họ đến bằng cách là đến quán cà phê gặp cái ông này. Vô quán cà phê thấy mấy cây kiểng đẹp quá, sao anh Tư có mấy cây kiểng đẹp quá, bán ông Tư mua đại một cây. Rồi ông nói nhà chú ở đâu tôi đưa tới. Đến chỗ đó, chỗ nào giáo điểm tin mừng. Nói là ông Tư ông xách cây kiểng tới, rồi mình nói đây là nhà tôi này nha, rồi ông Tư rảnh đến ghé chơi nha, rồi có cây hoa gì đẹp đem đến đây trồng cắm dân chúa nha, công quả nha. Thì tự nhiên ông ấy vui, ông ấy đến và cứ ngày ngày ông xách kéo đến ông tỉa cây nói chuyện vui vẻ. Xong rồi về, anh Tư nay có cây giò cầm về ăn cho vui, mai ông đến nói cha con có cây kiểng này mới có đó. Cứ vậy rồi đến thăm cái ông bán kiểng ghé vô, nói anh chở đến cho tôi mấy cây cho nó vui. Anh chở đến rồi ngồi nói chuyện lân la, rồi mình đi ra, anh có rảnh anh ghé lại đây đi, bữa nào rảnh ghé lại đi lễ thử coi, nó vui lắm. Thì tôi nghĩ rằng là mình cứ lân la cà kê dê ngỗng như vậy ấy, vậy mà lại làm cho người ta thấy rằng là đạo của mình nó không có gì là bí mật, không có gì là bí hiểm, không có gì là mờ ám cả. Mở toang hết ra, cửa nhà thờ cứ mở toang hết ra để cho người ta đến. Có khi người ta muốn đến mà cửa nhà thờ cứ đóng thì làm sao người ta đến được. Người ta bảo cửa chùa rộng mở, tại sao người ta không bảo cửa nhà thờ rộng mở? Ông Kính, tại sao người ta không nói cửa nhà thờ rộng mở mà chỉ nói cửa chùa rộng mở thôi? Cho nên tôi nghĩ rằng là phải làm sao mà mình mở cửa ra. Cửa nhà mình, cửa lòng mình, cửa nhà thờ mình, cửa giáo hội phải mở ra để những anh chị em đến đây mà không ngại ngần, đến đây mà không cảm thấy xa lạ, đến đây mà không cảm thấy xa cách. Có khi người ta đến, người ta tò mò, người ta ngồi dự lễ từ đầu đến cuối, hỏi thăm thằng đó, nó không có đạo đó, hỏi thăm nó chưa? Hỏi xong nó chưa? Hỏi rồi phải không? Hỏi chưa? Hay là hích nó một cái? Mày đâu mà đi lễ lễ, mày có đạo không, mày đi mày. Thế thấy có những anh chị em là mình gặp những người lạ lạ, mình đi lễ mình nhìn một cách nghi ngại, rồi hỏi mày có đạo không mà mày vào nhà thờ. Hay nó không có đạo nó mới phải vào trong nhà thờ chứ, có phải không? Nó không có đạo thì cho nó vào nhà thờ, tức là nó vào đạo chứ. Mà nó không có đạo mình là không muốn cho nó vào nhà thờ là sao? Phải không ạ? Mình mở giáo hội, mở một giáo hội mà Đức Thánh Cha Francisco là phải mở cửa ra đi ngoại biên, chứ không phải chỉ đóng khung ở trong ngôi nhà thờ, đóng khung ở trong nhà xứ, đóng khung ở trong nhà dòng. Và Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng thà tôi nhận, tôi chấp nhận một giáo hội, thà là một giáo hội đi ra mà bị thương tật, thương tích, bị bầm dập, hơn là một giáo hội cứ ở trong bốn bức tường mà xanh xao, mà héo úa, mà gầy guộc. Một giáo hội dám bung mình ra, chấp nhận bị thương tích, bầm dập, còn hơn là cứ ở trong bốn bức tường an toàn mà xanh xao, héo úa. Thì thưa anh chị em, hãy như Đức Maria dẫn mình ra đi, đến với người khác, đến vùng ngoại biên, để đem Chúa đến cho mọi người, để lòng thương xót của Chúa được nhiều người biết đến qua tấm lòng thương xót của chúng ta dành cho nhau.